Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 29 tháng 7 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Bắc Triều Tiên có thể sắp thử nghiệm phi đạn mới. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông Jang Il-han cho biết Bắc Triều Tiên có thể sắp thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo, bất chấp các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng khác.
Các giới chức cấp cao Mỹ tiếp tục điều trần trong lúc Quốc hội cân nhắc hiệp ước hạt nhân với Iran. Thổ Nhĩ Kỳ quanh kết các mục tiêu của phiến quân Kurd và cảnh sát Pakistan hạ sát thủ lãnh nhóm hiếu chiến Lashkar-e-Javi.
Phần tin Việt Nam sẽ có tin về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng có thể đi thăm Nhật Bản lần đầu tiên. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý khán giả nghe Tấn Chương trình bày phần tin quốc tế chi tiết.
Đến lượt một nhóm các nhà lập pháp Mỹ nữa sẽ chất vấn và lắng nghe các giới chức cấp cao điều trần trong ngày hôm nay thứ Tư khi họ tiếp tục thẩm định hiệp ước hạt nhân với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz và Chủ tịch Ủy ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey sẽ cùng ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Phiên điều trần này, theo dữ liệu, sẽ tập trung vào việc hiệp ước này ảnh hưởng thế nào đối với những lợi ích của Mỹ và thế cân bằng quân sự ở Trung Đông. Quốc hội có thời gian 60 ngày để xem xét thỏa thuận hạt nhân với Iran, và các ủy ban của cả Hạ viện lẫn Thượng viện đang chất vấn các giới chức cấp cao của nội các Obama, đặc biệt là Ngoại trưởng Kerry và Bộ trưởng Moniz. Hai giới chức trong nhóm đàm phán của Mỹ để đạt đến hiệp ước với Iran hồi đầu tháng này. Ngoại trưởng Kerry nói với ủy ban Ngoại viện Hạ viện hôm thứ Ba rằng việc Mỹ bác bỏ hiệp ước này sẽ bỏ phí cơ hội tốt nhất để kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran và không thiết đặt được bất cứ cơ chế kiểm soát nào đối với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Ông Kerry nói, đó là một hiệp ước tốt cho thế giới, tốt cho nước Mỹ, tốt cho các đồng minh và hữu ích cho các nước bạn. Thỏa thuận giữa Iran và nhóm các cường quốc thế giới gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức sẽ kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc và phương Tây đã gây khốn đốn cho nền kinh tế của Iran. Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thêm các cuộc oanh kích nhắm vào các mục tiêu của phiến quân Kurd trong đêm hôm qua, theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng hôm thứ Tư, trong lúc Quốc hội nước này chuẩn bị họp phiên đặc biệt để bàn về chiến dịch quân sự chống phiến quân người Kurd và nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Các cuộc oanh kích nhắm vào 6 địa điểm của đảng công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Iraq. Thông cáo cũng cho hay giới hữu trách bắt giữ hơn 1.300 người ở Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc bố ráp chống các nghi can là thành viên của PKK, nhà nước Hồi giáo và các nhóm chủ chiến khác. Trước phiên họp Quốc hội, thủ lãnh của đảng Dân chủ Nhân dân thân Kurd, ông Selahattin Demirtas kêu gọi ngưng lại ngay cuộc giao chiến. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Ba nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không lui một bước nào trong điều mà ông gọi là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra trong cùng ngày NATO triệu tập phiên họp khẩn và ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công khủng bố chống Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho hay họ đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về một kế hoạch hành quân nhằm quét sạch các phần tử nhà nước Hồi giáo ra khỏi miền Bắc Syria. Một chiến dịch sẽ gia tăng sự tham gia của Ankara trong cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến trong khu vực. Một giới chức Mỹ nói với các hãng thông tấn rằng mục tiêu là để thiết lập một khu vực phi nhà nước Hồi giáo để đảm bảo an ninh hơn dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Nhưng giới chức này nói rằng cuộc hành quân chung của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ không bao gồm việc thiết lập một vùng cấm bay trong khu vực, một yêu cầu lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ lo ngại việc thiết lập một vùng cấm bay để ngưng hoạt động không kích của chính phủ Syria trong khu vực có thể sẽ kéo các lực lượng quân sự của Mỹ vào sâu hơn trong cuộc chiến tranh 4 năm qua giữa nhiều nhóm và bè phái nhằm tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. sau nhiều tháng miễn cưỡng, Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã mở những cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu của các phần tử chủ chiến bên trong biên giới của Syria sau khi xảy ra một vụ đánh bom tự sát ở Thổ Nhĩ Kỳ làm thiệt mạng 32 người và một vụ đánh bom xe giết chết 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, Ankara lần đầu tiên cho phép NATO sử dụng căn cứ không quân Incirlik phục vụ cho các cuộc oanh kích chống các phần tử chủ chiến, giúp cắt ngắn đáng kể khoảng cách mà các chiến đấu cơ của Mỹ phải cất cánh từ các phi trường ở Iraq để bay đến oanh tạc các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Những chiến dịch không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đẩy các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ra khỏi khu vực biên giới kéo dài giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dường như làm cho cuộc chiến trở nên phức tạp hơn. Người Kurd ở Syria thuộc nhóm các lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất chống lại các phần tử cực đoan ở Syria và Iraq, nhưng Ankara lo ngại rằng họ có thể làm tăng phong trào nổi dậy của người Kurd bên trong Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch không kích và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria và phiến quân Kurd ở Iraq. Trong khi đó, thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang hội họp với các giới chức hàng đầu của Trung Quốc để tăng cường các mối quan hệ giữa hai nước mà trước đó đã trở nên căng thẳng vì vụ Trung Quốc hoãn bán một hệ thống phi đạn và vụ Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Uyghur nói tiếng Thổ. Sau khi đáp máy bay đến Bắc Kinh hôm thứ Tư, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã gặp gỡ với Thủ tướng Lý Khắc Cường và theo dự liệu cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình và sau đó sẽ là một nghi lễ chính thức. Ông Erdogan từng cực lực chỉ trích chính sách mạnh tay của Trung Quốc đối với người Uyghur ở Tân Cương thuộc miền Tây có nhiều bạo động của Trung Quốc, còn Bắc Kinh thì nói rằng họ chống các phần tử đòi ly khai được nước ngoài hậu thuẫn. Tình cảnh khốn khó của người Uyghur nhận được sự thông cảm sâu sắc của nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ, những người có chung văn hóa, tín ngưỡng và ngôn ngữ với nhóm người thiểu số này. Trước đó, trong tháng này, những người biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul đã đốt cờ Trung Quốc và gây phiền toái cho du khách Hàn Quốc vì họ tưởng lầm là người Trung Quốc. Một số doanh nghiệp do người Trung Quốc làm chủ ở thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị tấn công. Bạo động đã dẫn đến việc Bắc Kinh ra cảnh báo du hành cho công dân Trung Quốc. Phần lớn những bất bình của người Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào những tin nói rằng Bắc Kinh hạn chế các truyền thống tín ngưỡng của người Uyghur, trong đó có việc ngăn cấm người Hồi giáo giữ chay trong tháng Ramadan. Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này gửi cho Trung Quốc một kháng thư bày tỏ thất vọng về những sự cấm cản này. Vấn đề người Uyghur đã gây ra những bước tiêu cực trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, theo bình luận của một bài viết trên Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc. Bài viết tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ không giữ lời hứa với Trung Quốc về vấn đề Tân Cương và cũng tố cáo các cơ quan ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ giúp đưa các phần tử khủng bố Uyghur Tân Cương sang Trung Đông.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, các chuyên gia an ninh của Mỹ và các nước khác hồi gần đây đã bày tỏ quan tâm là không bao lâu nữa Trung Quốc sẽ tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông, nơi căng thẳng đang leo thang vì những hoạt động xây đảo nhân tạo quy mô lớn của Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Li Bao của đài VOA.
Trong năm vừa qua, Trung Quốc đã ráo riết lớp biển để xây những hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông, là nơi có nhiều vụ tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói rằng việc xây đảo nhân tạo chỉ là phần mở đầu. Ông cho rằng bước kế tiếp của Trung Quốc sẽ là bố trí vũ khí trên những hòn đảo đó và tuyên bố thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông để tăng cường cho các yêu sách chủ quyền của mình. Họ xây phi đạo, họ sẽ đặt vũ khí ở đó, và việc kế tiếp mà quý vị sẽ thấy Trung Quốc làm là khi một chiếc máy bay của Mỹ bay ngang, bất kể đó là máy bay thương mại hay là máy bay quân sự, thì họ sẽ đòi máy bay đó phải khai báo với họ. Họ lập ra một vùng nhận dạng phòng không, mà sau đó có nghĩa là chủ quyền lãnh thổ. Ông McCain đã phát biểu như vậy hồi tuần trước tại một cuộc hội thảo ở Viện Hudson ở Washington. Vùng nhận dạng phòng không là vùng trời trên đất liền hay trên biển mà nước lập ra yêu cầu những máy bay bay vào phải khai báo và kiểm soát tuyến bay của những máy bay đó để phục vụ cho các mục tiêu an ninh quốc gia. Một khu vực nới rộng không phải quốc gia của một nước giúp cho nước đó có thêm thời giờ để có thể ứng phó với những phi cơ có thể có những hành động thù địch. Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã lập ADIZ nằm rất xa bên ngoài không phận quốc gia của họ và hai vùng đó chồng lấp với nhau. Trung Quốc cũng lập ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa vào năm 2013.
Ông Peter Jennings, Giám đốc Viện Chính sách Chiến lược Australia, tin rằng Trung Quốc sẽ thiết lập một ADIZ tương tự ở Biển Đông sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 9. Sau chuyến viếng thăm đó và sau khi nước Mỹ bước vào giai đoạn sôi nổi với cuộc vận động bầu cử Tổng thống, tôi nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ thực hiện bước kế tiếp này để củng cố sự khống chế của họ trong khu vực. Ông Jennings nói như vậy tại một cuộc hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tổ chức ở Washington hôm 21 tháng 7. Nhiều chuyên gia khác chia sẻ những mối quan tâm của Thượng nghị sĩ McCain và ông Jennings. Giáo sư Andrew Erickson của Trường Võ bị Hải quân Mỹ cho biết ông tin rằng Trung Quốc sẽ tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông trong vòng 2 năm nữa. Tại một cuộc điều trần ở Hạ viện Mỹ hồi tuần trước, ông Erickson nói rằng những cơ sở mà Trung Quốc đang xây dựng trong khu vực quần đảo Trường Sa bao gồm một phi đạo dài 3.000 mét trên bãi đá chữ thập và ứng dụng hợp lý nhất của phi đạo này là hỗ trợ cho một ADIZ của Trung Quốc trong tương lai gần. Washington nhiều lần khẳng định việc đơn phương tuyên bố một ADIZ ở Biển Đông sẽ phương hại tới quyền tự do hàng hải và cảnh báo Bắc Kinh chớ đưa ra một tuyên bố như vậy. Hoa Kỳ đã phản ứng một cách kịch liệt đối với việc Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa và đã bày tỏ sự không thừa nhận của mình bằng cách phái máy bay quân sự bay qua vùng đó. Theo giáo sư Erickson, không có luật lệ nào cấm Trung Quốc thiết lập ADIZ, nhưng ông nói rằng điều gây quan ngại cho Hoa Kỳ là cách thức Trung Quốc quản lý ADIZ của họ. Ông nói, đó là cách thức Trung Quốc áp dụng cho ADIZ ở Biển Đông Trung Hoa. Quân đội Trung Quốc tuyên bố những biện pháp phòng vệ khẩn cấp sẽ được áp dụng khi máy bay bay vào vùng này mà không tuân theo những đòi hỏi của Trung Quốc. Ông Erickson cho rằng điều đó hoàn toàn đi ngược với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Bắc Kinh tuyên bố họ có quyền thiết lập ADIZ gần lãnh thổ của mình, nhưng hiện nay không phải là thời điểm thích hợp để họ làm việc này ở Biển Đông. Ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh nên tránh đơn phương tuyên bố lập ADIZ ở Biển Đông, một điều mà ông cho sẽ làm căng thẳng leo thang và gây phương hại cho sự hợp tác quân sự giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Tại cuộc hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược ở Washington, ông Ngô Sĩ Tồn cho rằng Trung Quốc nên bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông, tăng tốc tiến trình đàm phán với ASEAN để có được một bộ quy tắc ứng xử và bảo đảm việc sử dụng cho mục tiêu dân sự của những cơ sở trên các hòn đảo nhân tạo. Tuy nhiên, ông Ngô Sĩ Tồn cũng nói với đài VOA là cuộc diện có thể thay đổi nếu có sự can dự của Nhật Bản. Nhật Bản muốn cùng với Hoa Kỳ thực hiện những phi vụ tuần tra ở Biển Đông và hồi gần đây đã chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo. Ông Ngô Sĩ Tồn nói như vậy. Nếu một ngày nào đó Nhật Bản cùng với Mỹ thực hiện những phi vụ trinh sát ở cự ly gần, điều đó sẽ buộc Trung Quốc phải áp dụng những biện pháp đối phó. Các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông đã mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo và họ tố cáo rằng Bắc Kinh muốn dùng những cơ sở trên các đảo đó cho mục tiêu quân sự.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có thể đi thăm Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đang dàn xếp để Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sang thăm Nhật Bản lần đầu tiên. Các nguồn tin từ cả hai nước cho biết như thế hôm qua. Hãng tin Kyodo hôm nay trích dẫn các nguồn tin thân cận với Đảng Cộng sản ở Hà Nội, tường thuật rằng chuyến đi có thể diễn ra vào tháng 9 tới đây. Được biết, khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đi thăm Nhật Bản hồi đầu tháng này, ông đã bày tỏ ước vọng của ông Trọng muốn đi thăm xứ Phù Tang. Nếu được thực hiện thì đây sẽ là thêm một chuyến công du có tính cách lịch sử khác nữa của ông Nguyễn Phú Trọng, sau chuyến đi Mỹ mới đây, khi ông Nguyễn Phú Trọng được Tổng thống Obama tiếp tại Tòa Bạch Ốc. Theo hãng tin Kyodo của Nhật, cũng giống như chuyến đi Mỹ, trọng tâm của chuyến thăm Nhật Bản sẽ xoay quanh cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam cuối cùng đi thăm Nhật Bản là ông Nông Đức Mạnh vào tháng 4 năm 2009. Nhật Bản là nước cấp viện lớn nhất cho Việt Nam và cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Quan hệ giữa Tokyo và Hà Nội được coi là thân thiết cả về phương diện kinh tế lẫn chính trị. Khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm Nhật Bản hồi năm ngoái, ông Sang đã đồng ý nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Hồi năm ngoái, hai nước đạt được thỏa thuận. Theo đó, Nhật Bản sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu có thể được sử dụng như tàu tuần duyên trong một động thái nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Hà Nội để tăng cường khả năng thi hành luật pháp trên biển ở Biển Đông. Tàu chiến và máy bay trinh sát Poseidon 3C của lực lượng tự vệ Nhật Bản cũng tới thăm Việt Nam hồi gần đây. Trong bối cảnh cả hai nước đều có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, tờ Douyin, một cơ sở truyền thông của người Hoa ở nước ngoài, cho rằng Việt Nam là một tấm gương xấu cho Nhật Bản trong việc xử lý cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Phản bác lại một bài bình luận của tạp chí Toyo Keizai, nhà xuất bản có uy tín và lâu đời của Nhật Bản, cho rằng có những điều mà người Nhật có thể học hỏi nơi người Việt trong quan hệ với Trung Quốc. Tạp chí Toyo Keizai nói rằng Việt Nam đã tận dụng vai trò của mình trong khối ASEAN và vận động thu phục cảm tình của cộng đồng quốc tế để cho phép Hà Nội rộng tay hơn trong việc duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải rút giàn khoan Hải Dương 981 mà họ đã kéo vào vùng biển mà Việt Nam coi là khu đặc quyền kinh tế của mình ở gần quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 8 năm ngoái. Bài viết của tạp chí Nhật Bản nói, sự thành công của Việt Nam nằm ở chỗ Hà Nội điều đình với các nước lớn, đẩy họ tới mức gần như bế tắc trước khi đưa ra một giải pháp tương nhượng. Một chiến thuật khác của Việt Nam mà tạp chí Toyo Keizai đề cập tới là sử dụng tình báo của các nước khác để chống lại chính họ. Tờ báo này nhận định rằng Nhật Bản nên học hỏi nơi Việt Nam chiến thuật không mấy chính đáng nhưng rất thực tiễn này, gạt qua tinh thần võ sĩ đạo truyền thống mới có thể cải tiến được hoạt động ngoại giao của mình nhằm ứng phó với các diễn biến mới trong tình hình phức tạp hiện nay. Tờ Douyin nhận định rằng, bất chấp sự thành công của Việt Nam trong việc thu phục sự cảm thông trong ASEAN và cộng đồng quốc tế, thái độ cứng rắn của Việt Nam không có nghĩa là Trung Quốc bị buộc phải tương nhượng, và Việt Nam đã phải trả một giá khá đắt về phương diện kinh tế trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh. Báo Yomiuri Shimbun cũng đồng quan điểm đó. Tờ báo nói rằng mặc dù Hà Nội đã tìm cách giảm thiểu sự lệ thuộc quá đáng vào Trung Quốc về mặt kinh tế, các cuộc biểu tình rộng rãi, đôi khi bạo động, chống đối giàn khoan 981 hồi năm ngoái và buộc một số công ty Trung Quốc phải rút ra khỏi Việt Nam, cuối cùng đã khiến cho Việt Nam thiệt hại 1,5 tỷ đô la, tức vào khoảng 0,7% của GDP của Việt Nam. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong đề nghị là nước này sẽ tiếp tục vận động để trở thành một nhà trung gian điều giải trong các cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Khmer của đài VOA, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề đối ngoại của Campuchia, ông Chem Vidya nói, Campuchia muốn đóng một vai trò trung gian điều giải để giảm bớt tình hình căng thẳng giữa ASEAN và Trung Quốc, bởi vì chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào là sẽ tìm được một giải pháp nếu các bên không đối thoại với nhau. Quân đội Philippines giảm tầm quan trọng của cuộc tập trận của Trung Quốc ở Biển Đông. Quân đội Philippines nói họ không cảm thấy bị đe dọa bởi các cuộc diễn tập sử dụng đạn thật mà Trung Quốc đang tiến hành trong Biển Đông. Tờ Global Nation Inquirer dẫn lời người phát ngôn của các lực lượng quân sự Philippines, Đại tá Restituto Padilla, nói với các nhà báo tại trại Aguinaldo hôm nay rằng trong tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Trung Quốc có quyền tiến hành bất cứ cuộc tập trận nào có liên hệ tới lợi ích an ninh của mình. Hãng tin Reuters hôm qua tường thuật rằng Trung Quốc đã mở các cuộc diễn tập trên không và trên biển trong vùng tranh chấp với sự tham gia của ít nhất 100 chiếc tàu, hàng chục máy bay và các đơn vị chuyên về chiến tranh thông tin cũng như lực lượng hạt nhân theo một trang mạng của quân đội Trung Quốc được nhà nước hậu thuẫn. Tin này không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tập trận trong Biển Đông của Trung Quốc. Người phát ngôn của quân đội Philippines, Đại tá Padilla, kêu gọi Trung Quốc hãy minh bạch hơn về các cuộc diễn tập quân sự của mình. Trung Quốc đã cực lực chống đối các cuộc diễn tập quân sự mà Philippines đã phối hợp tổ chức với Hoa Kỳ và Nhật Bản hồi tháng trước. Philippines cũng đang dự tính sẽ tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2016.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý khán giả, Bắc Triều Tiên tỏ ý cho thấy họ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc thử nghiệm phi đạn mới, vài giờ sau khi tuyên bố không muốn tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào về vũ khí hạt nhân của họ. Mời quý khán giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Trong một cuộc họp báo hiếm có tại New York hôm thứ Ba, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Yang Yi-han cho biết Bắc Triều Tiên có thể sắp thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo bất chấp các lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ngày 10 tháng 10 là kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Tôi biết chắc là chúng tôi sẽ có những lễ hội rất lớn ở Bình Nhưỡng và những thành phố khác trên khắp nước. Chúng tôi được tự do làm những gì chúng tôi muốn. Chúng tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước nào hay bất kỳ nghĩa vụ nào như vậy. Và như chúng tôi đã khẳng định trong quá khứ, chúng tôi sẽ ứng phó với mối đe dọa quân sự và áp lực của Hoa Kỳ bằng cách hiện đại hóa, nới rộng và tăng cường sức mạnh hạt nhân của chúng tôi. Do đó, tôi không loại bỏ khả năng là một trong những việc đó sẽ được thực hiện. Nhưng đặc biệt là tôi không thể nói chắc là việc đó sẽ xảy ra.
Tuần trước, hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên loan tin Bắc Triều Tiên đã xây một tháp phóng hỏa tiễn mới lớn hơn tháp mà họ đã dùng để phóng một phi đạn đạn đạo vào năm 2012. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ phóng thử nghiệm vào tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Đương Quyền. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép Bình Nhưỡng thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan tới phi đạn đạn đạo và những vụ thử nghiệm trước đây của Bắc Triều Tiên đã đưa tới những biện pháp chế tài nhắm vào chế độ Cộng sản bị cô lập này. Trước đó, trong ngày hôm qua, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc, ông Ji Jae-ryong, cho biết chương trình vũ khí hạt nhân của nước ông không thể được mang ra thảo luận. Ông nói rằng tình hình Bắc Triều Tiên hoàn toàn khác với tình hình Iran, là nước mới đây đã ký một thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc thế giới. Những phát biểu của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên được đưa ra trong lúc đặc sứ Hoa Kỳ về Bắc Triều Tiên, ông Sidney Sealer, đến Bắc Kinh hôm thứ Ba để bàn về những cách thức nhằm hồi sinh cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Sau các cuộc hội đàm hôm thứ Hai với các giới chức Nam Triều Tiên tại Seoul, ông Sealer cho biết Hoa Kỳ đã sẵn sàng giao thiệp với Bình Nhưỡng với cùng một cách thức đã góp phần mang lại thỏa thuận hạt nhân với Iran. Bắc Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khiến Hội đồng Bảo an áp đặt các biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với Bắc Triều Tiên trong các lĩnh vực ngân hàng, du hành và thương mại. Bắc Triều Tiên đã rút ra khỏi cuộc đàm phán 6 bên vào năm 2009.
Giới hữu trách Pakistan hôm thứ Tư cho hay cảnh sát đã hạ sát thủ lãnh của một nhóm hiếu chiến bị cáo buộc đã giết hại hàng trăm người theo phái Hồi giáo Shia. Trong lúc giới hữu trách áp giải Malik Ishaq hôm sáng sớm thứ Tư thì đoàn xe an ninh bị phục kích ở Muzaffargarh. Ishaq cùng với 2 người con trai và 11 người khác bị hạ sát trong cuộc đọ súng với cảnh sát. 6 cảnh sát viên bị thương. Ishaq là thủ lãnh của Laskar-e-Jhabi, nhóm liên kết với Al-Qaeda từng nhận đã thực hiện một số vụ tấn công, trong đó có hai vụ đánh bom tại Qatar năm 2013, giết chết gần 200 người. Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái xác định ISIS là một phần tử khủng bố toàn cầu. Cơ quan này nói, Laka Ijavi chuyên thực hiện các vụ tấn công vũ trang và đánh bom và từng nhận đã thực hiện vô số vụ sát hại các thủ lãnh phái Hồi giáo Shia và các nhà lãnh đạo xã hội ở Pakistan. Eurotunnel, công ty vận hành tuyến đường ngầm xuyên eo biển Manche nối Anh và Pháp, nói họ đã ngăn chặn được hơn 37.000 di dân tìm cách vượt biên bất hợp pháp từ đại lục Âu Châu sang Anh Quốc từ đầu năm cho tới nay. Eurotunnel công bố con số này hôm thứ Tư và nói rằng Pháp và Anh cần phải hỗ trợ cho công ty này nhiều hơn nữa để đối phó với số di dân đang tăng mạnh trong khu vực. Loan báo này được đưa ra sau hai đêm có số di dân nhiều kỷ lục tìm cách đi vào đường hầm. Giới hữu trách ở thành phố cảng Calais ở miền bắc nước Pháp hôm thứ Tư cho hay, suốt đêm trước đó họ đã ngăn chặn khoảng 1.500 di dân tìm cách vào đường hầm Eurotunnel với hy vọng có thể đến được Anh Quốc. Ít nhất một người chết được phát hiện. Trước đó tối thứ Hai đã chứng kiến một con số kỷ lục khi cảnh sát đẩy lui hơn 2.000 di dân tại khu vực đường hầm này. Người bị thiệt mạng được tìm thấy theo tin của trang web France Info là một người đàn ông Sudan khoảng từ 25 cho tới 30 tuổi bị xe tải cán phải. Thủ tướng Anh David Cameron, hiện đang công du Singapore hôm thứ Tư nói rằng Anh Quốc đang làm mọi thứ có thể trong nỗ lực phối hợp với Pháp để ngăn chặn tình hình rối loạn ở Eurotunnel, nơi các di dân đã tập trung đến trong hơn 6 tuần qua để tìm cách vượt biên từ Pháp sang Anh. 8 di dân đã thiệt mạng tại đường hầm này kể từ giữa tháng 6. Có đến 10.000 di dân từ châu Phi, Trung Đông và những nơi khác đang sinh sống trong những trại nghèo khổ bẩn thỉu được dựng lên trong và quanh Calais, thành phố có khoảng 70.000 cư dân. Các nhà quan sát nói nỗ lực của các di dân vượt biên xuyên qua đường hầm dài 50 km đang tăng lên rất mạnh trong mấy tuần qua, sau khi giới hữu trách tăng cường an ninh cảng để ngăn chặn các di dân xâm nhập các tàu thuyền hướng đến Anh Quốc. Tình hình rối loạn tại khu vực đường hầm hôm thứ Hai đã làm cho dịch vụ của Eurotunnel bị trì hoãn nghiêm trọng trong phần lớn ngày thứ Ba. Các công tố viên của Nga hôm thứ Ba đã liệt Quỹ Quốc gia của Dân Chủ, một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở ở Washington, được Quốc hội Mỹ tài trợ vào diện không mong muốn, khiến tổ chức này trở thành tổ chức phi chính phủ nước ngoài đầu tiên bị cấm hoạt động ở Nga theo một luật mới gây tranh cãi. Trong một thông cáo đăng trên website của mình, văn phòng tổng công tố viên cáo buộc tổ chức này sử dụng những doanh nghiệp và những tổ chức phi thương mại của Nga nằm dưới sự kiểm soát của họ để tham gia vào những hoạt động làm mất tính chính danh kết quả bầu cử, ảnh hưởng tới những quyết định của chính phủ và làm mất tin tưởng vào việc phục vụ trong lực lượng vũ trang của Nga. Xem xét mục tiêu tổng thể trong công tác của quỹ, các công tố viên đi đến kết luận rằng tổ chức này đề ra mối đe dọa cho trật tự hiến pháp, khả năng quốc phòng và an ninh quốc gia của Nga, thông cáo viết. Được thành lập vào năm 1983, tổ chức này cấp hơn 1.000 khoản tài trợ một năm cho những dự án của các tổ chức phi chính phủ làm việc cho những mục tiêu dân chủ tại hơn 90 nước. Tổ chức này đã tài trợ cho một số tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự của Nga.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.